Tin mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả, cũng như xin hết lòng cảm ơn quý vị đã tiếp tục lắng nghe tin mừng sự sống hay mới bắt đầu theo dõi tin mừng sự sống hôm nay. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh chủ đề mùa vọng cánh chung, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Jesus Kitô là lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con. Chúa chẳng những là đấng thiên sai của dân Do Thái mà còn là đấng cứu thế của nhân loại nữa. Vì Chúa thực sự đã xuất thân từ dòng dõi dân Do Thái như một đấng cứu chuộc nhân trần. Đúng như Thiên Chúa Hóa Công là Cha trên trời đã hứa cứu độ nhân loại sa ngã ngay từ ban đầu. Xin mẹ Maria là người nữ khởi nguyên đã liên lỉ đợi trông Thiên Chúa hiện thực lời hứa của Ngài, và là người đã được Thiên Chúa thỏa mãn khi hóa thân nhập thể ngay trong cung dạ của mẹ. Chúc chúng con cũng luôn đợi trông Chúa bằng tất cả tấm lòng khát vọng thần linh của chúng con. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của anh Phạm Hùng Lân, Perfection Auto Repair ở Westminster, giáp phận Orange. Xin Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trả ơn buổi hậu cho lòng quảng đại của anh. Kính thưa quý thính giả, tháng 11 là tháng các linh hồn. Chẳng những vì đầu tháng có lễ cầu cho các linh hồn trong luyện ngục vào ngày mùng 2, mà còn vì cuối tháng có lễ Chúa Kitô Vua, một lễ mang ý nghĩa của mầu nhiệm cánh chung. Mầu nhiệm được diễn tiến với những ngày cùng thánh tận của lịch sử loài người, cùng với cuộc trung thẩm của vị thẩm phán tối cao trước khi xuất hiện một trời mới đất mới, như được Thánh Ký Gioan Tông Đồ thị kiến thấy và viết lại trong cuốn sách Thánh Kinh cuối cùng là sách Khải Huyền. Theo phụng niên, sau tuần lễ Chúa Kitô Vua, giáo hội lại bắt đầu một phụng niên mới với 4 tuần lễ mùa vọng, tượng trưng cho 4.000 năm dân Do Thái trông đợi đấng thiên sai. Đối với Kitô giáo thì đấng thiên sai của dân Do Thái đã thực sự đến rồi, nơi nhân vật lịch sử mang danh Giêsu Nazareth. Con ông Giuse và bà Maria thuộc dòng dõi David, sinh ra ở Bethlehem xứ Juda và bị kết án tử giá thời quan Phong-siêu Philato. Bởi thế, việc Kitô hữu sống trong niềm trông đợi đây, kể cả trong mùa vọng trước lễ Giáng sinh hàng năm, cũng có tính cách của một mùa vọng cánh chung, cũng hướng về việc Chúa Kitô đến lần thứ hai, lần đến được Thánh Tông Đồ dân ngoại Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái ở đoạn 9 câu 28 đã nhấn mạnh là người sẽ xuất hiện lần thứ hai không phải để xóa bỏ tội lỗi nữa, mà là mang ơn cứu độ đến cho những ai thiết tha trong đợi người. Kính thưa quý vị, nói đến mầu nhiệm cánh chung, trước hết là nói đến thời gian, đến ngày cùng thánh tận của thế giới loài người này. Với nhiều biến cố và hiện tượng bất thường liên tục xảy ra một cách dữ dội và khủng khiếp gần đây liên quan tới thiên tai như động đất, bão lụt, v.v. và nhân tai như chiến tranh khủng bố. Rất hợp với những lời Chúa Kitô báo trước trong phúc âm, nhất là phúc âm Thánh Matthew đoạn 24. Một số người có cảm giác là tận thế đến nơi rồi, nhất là căn cứ vào những lời Chúa Kitô báo trước về ngày tận thế liên quan tới tình trạng khủng hoảng đạo giáo và phá sản luân lý. Như người đã nói về đức tin, không biết khi con người tới có còn thấy đức tin trên thế gian này nữa hay chăng. Và về đức mến, vì sự giữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều người đã ra nguội lạnh, thì quả thực thế giới này đã tới ngày tàn. Thế nhưng, nếu xác thịt của con người đã được thần linh hóa nơi lời nhập thể và đã trở thành bất tử nơi Chúa Kitô phục sinh thế nào, thì thời gian là tiến trình mặc khải thần linh cũng đã được vĩnh cửu hóa khi con Thiên Chúa hằng hữu là tất cả mặc khải thần linh và là tột đỉnh của mặc khải thần linh đi vào thời gian như vậy. Trong bài Giáo lý dọn mừng Đại Năm Thánh 2000, chủ đề về Chúa Kitô cho năm Chúa Kitô 1997, Đức Thánh Cha John Paul II đã khẳng định: với Chúa Kitô vĩnh cửu đã đi vào thời gian. Cùng với anh Tống Văn Tuệ, chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận ý nghĩa thời gian trong mầu nhiệm nhập thể qua bài dịch của anh Cao Tân Tĩnh.
Việc cử hành cuộc mừng năm thánh giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô như là tâm điểm của thời gian trước người và như là khởi điểm của tất cả thời gian sau người. Thật thế, người đã khai mào cho một tân sử, không những cho những ai tin người mà còn cho cả cộng đồng nhân loại. Vì ơn cứu chuộc người hoàn thành là để mỗi một con người. Từ đó, những hoa trái của việc người cứu chuộc được thấm nhập, tràn lan khắp dòng lịch sử một cách mầu nhiệm. Với Chúa Kitô vĩnh cửu đã đi vào thời gian, ngay từ ban đầu đã có lời. Bằng những lời này, Thánh Gioan khai mở cho phúc âm của Ngài, mang chúng ta vượt ra ngoài khởi điểm thời gian của mình, đến tận cõi vĩnh hằng thần linh. Lời diễn tả này đã vang vọng lời diễn tả trong đoạn sáng tạo. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên các tầng trời và đất. Thế nhưng, trong việc tạo dựng, nó là một vấn đề của thời gian. Trong khi đó, nơi mà lời được nói đến lại là một vấn đề của vĩnh hằng. Có hai khoảng cách vô cùng giữa hai yếu tố. Nó là một khoảng cách giữa thời gian và vĩnh cửu, giữa tạo vật và Thiên Chúa. Là lời từ đời đời hiện hữu, Chúa Kitô có một nguồn gốc vượt xa khỏi cuộc hạ sinh của người trong thời gian. Lời minh xác của Thánh Gioan được căn cứ vào chính những lời của Chúa Giêsu để trả lời cho những người Do Thái hạch trách người, vì người cho rằng người đã thấy Abraham trong khi người chưa đầy 50 tuổi. Chúa Giêsu đáp: thật vậy, tôi nói cho quý vị hay, tôi hiện hữu trước khi có Abraham. Lời minh xác này nhấn mạnh đến cái tương phản giữa việc trở nên của Abraham và việc hiện hữu của Chúa Kitô. Chữ Genetai được dùng trong bản văn Hy Lạp chỉ về Abraham thực sự có nghĩa là trở nên hay hình thành. Nó là một động từ xác đáng để chỉ về thể thức hiện hữu hợp với loài tạo vật. Ngược lại, chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể nói tôi hiện hữu. Một diễn tả xác định mức độ hoàn toàn của hiện thể vượt ra ngoài tất cả những năng thể. Như thế là người chứng tỏ, người nhận thức được việc người có một hiện hữu cá biệt từ đời đời. Khi áp dụng lời tôi hiện hữu cho chính mình, Chúa Giêsu đã làm cho danh của Thiên Chúa thành tên của người, một danh xưng được tỏ cho Mai Sen trong sách xuất hành. Chúa Giêsu lấy danh hiệu thần linh này làm của mình. Trong phúc âm Thánh Gioan, lời diễn tả này xuất hiện một số lần trên môi miệng người. Với danh hiệu này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cách thực sự rằng nơi bản thân người vĩnh cửu chẳng những có trước thời gian mà còn đi vào thời gian nữa. Cho dù chia sẻ với thân phận con người, Chúa Giêsu vẫn nhận thức được việc hiện hữu đời đời của mình, một hiện hữu khiến cho tất cả mọi hoạt động của người có một giá trị cao cả hơn. Chính người đã nhấn mạnh giá trị đời đời này. Trời đất có qua đi, nhưng những lời của tôi sẽ không qua đi. Những lời của người, cũng như những tác hành của người, có một giá trị chuyên biệt chung kết và sẽ tiếp tục kêu gọi loài người đáp ứng cho đến cùng thời gian. Việc làm của Chúa Giêsu có hai phương diện liên hệ chặt chẽ với nhau. Việc của người là việc cứu độ, giải thoát con người khỏi quyền lực sở giữ. Việc của người cũng là một việc tân tạo để con người được tham dự vào sự sống thần linh. Việc giải thoát khỏi sở giữ đã được báo trước trong Cựu Ước, nhưng chỉ một mình Đức Kitô mới hoàn toàn chiếm được nó. Chỉ có một mình người là con mới có quyền năng vĩnh hằng trên lịch sử con người. Nếu con giải thoát cho quý vị, quý vị sẽ thực sự được giải thoát. Thư gửi cho giáo đoàn Do Thái cũng hết sức nhấn mạnh đến sự thật này. Khi tỏ cho thấy hy tế duy nhất của con đã chiếm lấy cho chúng ta ơn cứu độ đời đời, vượt trên giá trị của những hy tế cựu ước, việc tân tạo chỉ có thể đạt được bởi đấng toàn năng, vì nó bao hàm việc thông truyền sự sống thần linh cho việc hiện hữu của con người. Quan điểm về nguồn gốc đời đời của lời, đặc biệt được nhấn mạnh trong Phúc Âm Thánh Gioan, thôi thúc chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm này. Vì mầu nhiệm này, lịch sử nhân loại không còn rơi vào tình trạng băng hoại nữa, nhưng có một ý nghĩa và một hướng đi. Một cách nào đó, lịch sử nhân loại đã được thai nghén với vĩnh cửu. Lời hứa an ủi mà Chúa Kitô đã nói với các môn đệ của Người vang lên cho mọi người là: "Này đây, Thầy luôn ở cùng các con cho đến cùng thời gian."
Kính thưa quý thính giả, chính vì với Chúa Kitô vĩnh cửu đã đi vào thời gian và vì mầu nhiệm này, lịch sử nhân loại không còn rơi vào tình trạng băng hoại nữa, nhưng có một ý nghĩa và một hướng đi. Một cách nào đó, lịch sử nhân loại đã được thay nghén với vĩnh cửu. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy trong bài Giáo lý về Chúa Kitô để dọn mừng Đại Năm Thánh 2000 trên đây, mà mầu nhiệm cánh chung chẳng những đã được bắt đầu ngay từ mầu nhiệm nhập thể, thời điểm Chúa Kitô đến để giao hòa đất trời, để nối kết thời gian với vĩnh cửu, tạo vật với Thiên Chúa, nơi ngôi vị nhân thần vừa hữu hạn vừa vô hạn của Người, vừa khả tử vừa bất tử của Người, mà còn được hoàn tất nơi mầu nhiệm phục sinh khi Chúa Kitô chiến thắng sự chết và được toàn quyền trên trời dưới đất. Trong bài Giáo lý về Thánh Phaolô cho năm Thánh Phaolô, bài thứ 13, ngày 12 tháng 11 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói đến mầu nhiệm cánh chung được bắt đầu từ mầu nhiệm phục sinh nguyên văn như sau: "Đề tài về phục sinh là những gì mở ra một chân trời mới, đó là chân trời đợi chờ việc Chúa trở lại. Và vì thế, nó đưa chúng ta tới chỗ suy nghĩ về mối liên hệ giữa thời hiện tại, thời của giáo hội và vương quốc của Chúa Kitô, và tương lai đang chờ đợi chúng ta, khi Chúa Kitô sẽ trao vương quốc này cho Cha." Hết mọi việc, bàn luận của Kitô giáo về những điều sau hết được gọi là cánh chung, bao giờ cũng được bắt đầu từ biến cố phục sinh này. Ở nơi biến cố này, những điều sau hết đã được bắt đầu và ở một nghĩa nào đó đã hiện hữu rồi. Trong bài Giáo lý này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 còn nhấn mạnh đến việc Kitô hữu chờ đón Chúa Kitô đến lần thứ hai để được ở với Người nữa. Đầu là thái độ thích đáng của việc Kitô hữu chờ đón Chúa Kitô này theo giáo huấn của Ngài. Xin quý vị cùng theo dõi qua bản dịch của anh Cáo Tân Tĩnh sau đây.
Ba thái độ đợi chờ Chúa tới. Chúng ta tự hỏi, đâu là thái độ chính yếu của Kitô hữu đối với những sự sau hết này, tức là đối với sự chết và tận thế? Thái độ đầu tiên là tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, đang ở với Cha và vì thế cũng muôn đời ở cùng chúng ta. Không ai mạnh hơn Chúa Kitô vì Người ở cùng Cha và ở với chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cảm thấy an toàn và không sợ hãi. Đó là một khía cạnh thiết yếu trong việc rao giảng của Kitô giáo. Mối lo sợ các thứ thần linh và chúa tể là những gì đã lan tràn khắp thế giới cổ xưa. Cả ngày nay nữa, các vị thừa sai đã thấy, cùng với rất nhiều yếu tố tốt lành nơi những tôn giáo tự nhiên, nỗi lo sợ trước các thần linh và những thứ quyền lực hủy diệt đe dọa chúng ta. Chúa Kitô là đấng sống động, Người đã chiến thắng sự chết và đã chế ngự tất cả mọi thứ quyền lực này. Chúng ta sống với niềm tin tưởng ấy, với nỗi tự do này, với niềm hân hoan ấy. Đó là yếu tố đầu tiên của việc chúng ta sống hướng tới tương lai. Thái độ tiếp đến là niềm tin tưởng rằng Chúa Kitô đang sống với tôi, và trong Chúa Kitô thế giới mai hậu đã được bắt đầu. Điều này cũng cống hiến một niềm tin tưởng hy vọng nữa. Tương lai không phải là một thứ tối tăm khiến người ta không còn biết mình ra sao nữa. Tương lai không phải thế. Không có Chúa Kitô cho cả thế giới ngày nay nữa, thì tương lai là những gì tăm tối. Người ta cảm thấy sợ hãi tương lai, rất sợ tương lai. Kitô hiểu biết rằng ánh sáng của Chúa Kitô là những gì mãnh liệt hơn. Bởi thế, họ sống trong một niềm hy vọng không mơ hồ, trong một niềm hy vọng bao hàm niềm tin tưởng và lòng can đảm để đối diện với tương lai. Sau hết, thái độ thứ ba là tin rằng vị thẩm phán sẽ trở lại này. Vị vừa là thẩm phán vừa là đấng cứu thế đã để lại cho chúng ta công việc sống động trong thế giới này theo đường lối người đã sống. Người đã ban cho chúng ta những nén bạc của người. Vì thế, thái độ thứ ba của chúng ta là trách nhiệm đối với thế giới, đối với anh chị em của chúng ta trước Chúa Kitô, và đồng thời cũng tin tưởng vào tình thương của người. Cả hai điều này đều quan trọng. Chúng ta không sống như thể lành giữ đều như nhau, vì cho rằng Thiên Chúa chỉ có thể là đấng nhân hậu mà thôi. Đây là một điều gian xảo. Chúng ta thật sự sống với một trách nhiệm cao cả. Chúng ta có được những tài năng, chúng ta cần phải làm việc để thế giới này hướng về Chúa Kitô, nhờ đó nó được canh tân. Thế nhưng, ngay cả khi chúng ta làm việc và ý thức được trong trách nhiệm của mình, Thiên Chúa là vị thẩm phán thực sự, chúng ta cũng tin rằng Ngài là vị thẩm phán tốt lành. Chúng ta biết được dung nhan của Ngài, dung nhan của Chúa Kitô phục sinh, của Đức Kitô tử giá vì chúng ta. Thế nên, chúng ta có thể tin vào lòng nhân lành của Ngài và tiếp tục tiến bước với đầy lòng can đảm. Thật sự là chúng ta không muốn tận thế xảy đến vào lúc này đây. Thế nhưng, chúng ta lại muốn thế giới bất công này chấm dứt. Chúng ta cũng muốn thấy thế giới này hoàn toàn đổi thay, thấy văn minh yêu thương bắt đầu, thấy một thế giới công chính và bình an, phi bạo động, hết đói khát xuất hiện. Tất cả chúng ta đều muốn điều này. Và nó xảy ra thế nào được nếu thiếu sự hiện diện của Chúa Kitô? Nếu Chúa Kitô không hiện diện, sẽ chẳng bao giờ thực sự có một thế giới công chính và mới mẻ cả. Và mặc dù hoàn toàn và sâu xa khác nhau, chúng ta cũng có thể và phải nói, trước tình trạng hết sức khẩn trương và trong các trạng huống của thời đại chúng ta, là lạy Chúa, xin hãy đến với thế giới của Chúa đây, theo cách thức của Chúa. Xin hãy đến những nơi bất công và bạo động, xin hãy đến những trại tị nạn ở Darfur, ở Bắc Kivu, ở rất nhiều nơi trên thế giới này. Xin hãy đến những nơi nghiện hút, xin hãy đến cả với những người giàu có bỏ quên Chúa và những ai chỉ sống cho bản thân mình. Xin hãy đến với những nơi nào chưa nhận biết Chúa. Xin hãy đến với thế giới của Chúa và canh tân thế giới của ngày hôm nay. Xin hãy đến với cõi lòng của chúng con. Xin hãy đến canh tân đời sống của chúng con. Xin hãy đến với tâm can của chúng con, để chính chúng con có thể trở nên ánh sáng của Thiên Chúa, của việc Chúa hiện diện.
Thay mặt quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống khắp nơi, chúng tôi xin tri ân cảm tạ quý vị ân nhân bảo trợ trong tháng qua đã đóng góp vào việc loan truyền Tin Mừng Sự Sống. Ở giáo phận Orange có anh chị Nguyễn Hùng Cường ở Westminster, anh chị Hoàng Thanh ở Westminster. Tổng giáo phận Los Angeles có anh chị Nguyễn Hữu Toại ở Los Angeles, anh chị Trần Tử Hòa ở Rosemead và một gia đình chỉ có Chúa biết ở Los Angeles. Xin Thiên Chúa là đấng thương suốt mọi sự trả công xứng đáng cho quý vị. Quý thính giả nào muốn bảo trợ hay góp ý xây dựng cho chương trình phát thanh của chúng ta, hoặc muốn có CD của các buổi phát thanh trước đây hoặc hôm nay, xin gọi điện thoại số 909-899-3590. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong bài giáo lý về mầu nhiệm cánh chung và việc Kitô hữu cần phải có để đón chờ Chúa Kitô đến như chúng ta vừa nghe, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có nhắc đến bức thư thứ hai Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó, Ngài đã trích lại lời Thánh Phaolô đã cảnh giác tín hữu là: đừng dễ bị hoảng lên bởi những ý nghĩ bất chợt của anh em, hay bởi một thần trí, hoặc bởi một lời sấm nào đó, hay bởi thư tín được cho là của chúng tôi liên quan tới ngày Chúa gần đến. Anh em đừng để mình bị ai lừa đảo một cách nào đó. Thế rồi Đức Thánh Cha cho biết tiếp như sau: phần còn lại của bức thư này loan báo rằng trước khi Chúa tới sẽ xảy ra tình trạng bội giáo, bỏ đạo và tình trạng xuất hiện của thành phần thực sự được gọi là kẻ gian ác, là đứa con hư trầm mà sau đó được truyền thống gọi là tên phản Kitô. Đúng thế, trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 24, những dấu hiệu về ngày tận thế chẳng những liên quan tới thiên tai cả dưới đất lẫn trên trời, tới nhân tai như chiến tranh loạn lạc, tới tình trạng băng hoại về luân lý, mà còn liên quan tới thành phần tiên tri giả và Kitô giả xuất hiện rất đông và lừa được nhiều người nữa. Thế nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ là việc Kitô hữu căn cứ vào hiện tượng xuất hiện của tiên tri giả và Kitô giả mà nhận ra thời kỳ thế mạt, mà nhất là việc Kitô hữu làm sao có thể điểm mặt chỉ tên chính xác thành phần phản Kitô này để khỏi bị họ lừa đảo đến độ không còn bền đỗ đến cùng để được cứu rỗi nữa. Sau đây xin mời quý vị theo dõi với những phân tích của anh Cao Tân Tĩnh.
Kính thưa quý vị, có một số người đã hỏi tôi là làm sao biết được đâu là thật và đâu là giả trước những hiện tượng rất lạ đang xảy ra hiện nay, mà không biết là có phải từ Chúa hay là từ tên gian trá là cha của những sự dối trá, tên dụ dỗ cả thế gian, nhất là vào một thời điểm mà một số người cảm thấy loài người như đang sống vào thời tận thế, thời điểm mà theo Thánh Matthew đoạn 24 câu 11 nói có nhiều tiên tri giả xuất hiện lừa được nhiều người. Kính thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 15 tháng 3 2007, tôi sang tòa giám mục giáo phận Orange tham dự thánh lễ 12 giờ trưa hàng ngày tại đây như thường lệ vào giờ lunch của mình. Bài phúc âm hôm ấy là bài phúc âm theo Thánh ký Luca đoạn 11 từ câu 14 đến câu 23 về việc Chúa Giêsu trừ một tên quỷ câm làm cho người câm nói được, và người vừa được dân chúng khâm phục vừa bị một số người trong họ bấy giờ cho là người dùng tướng quỷ mà trừ quỷ. Hôm ấy vị linh mục trẻ Việt Nam đã diễn giảng bài phúc âm và áp dụng vào tình trạng sống đạo của Kitô hữu, thành phần nhiều khi cũng bị quỷ câm ám đến nỗi không thể nào nói chuyện với nhau được chỉ vì ghen tức với nhau. Vị linh mục này còn đặt vấn đề là làm sao phân biệt được đâu là việc bởi Chúa và đâu là việc do quỷ làm. Theo ngài thì quỷ không thể nào công nhận và chúc tụng Đức Kitô là Chúa. Tức là nếu ở đâu hay người nào không công nhận hay chúc tụng Đức Kitô là Chúa thì không phải từ Chúa mà là từ quỷ. Kính thưa quý vị, thật ra trong phúc âm có những lúc ma quỷ đã nhận biết Chúa Kitô dù không chúc tụng người. Thật vậy, ngay trong thời của Chúa Giêsu có những lúc ma quỷ chẳng những đã nhận ra người mà còn tuyên xưng người nữa. Khi người vừa xuất đầu lộ diện để thực hiện sứ vụ thiên sai của người, điển hình nhất là lần người sau khi rời khỏi Nazareth là quê quán của người, nơi dân chúng tính xô người xuống sườn núi cho chết, đến Capernaum vào hội đường nơi đang có một số người bị thần ô uế ám, thấy người thì kêu to lên rằng: xin hãy mặc thay chúng tôi, ông Giêsu Nazareth ơi, ông muốn làm cho chúng tôi cái gì đây? Chẳng lẽ ông lại đến để hủy diệt chúng tôi hay sao? Tôi biết ông là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, dù có nhận ra người, ma quỷ cũng không chúc tụng người. Thật vậy, vì từ bản chất ma quỷ là thành phần gian trá, chúng có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để lọc lừa con người cho bằng được. Thậm chí Satan tàng hình thành một thiên thần sáng láng, như Thánh Phaolô nói ở thư thứ 2 Côrintô đoạn 11 câu 14. Chẳng hạn, tự mình chúng không thể nào chúc tụng Đức Kitô là Chúa, nhưng qua thành phần tay sai, vô tình hay hữu ý theo hắn, hắn cũng chúc tụng Đức Kitô là Chúa để nhờ đó lôi kéo những ai căn cứ vào dấu này mà tưởng là thành phần tay sai ấy bởi Chúa. Satan có thể dùng hai thủ đoạn, một phò và một chống, tùy lúc và tùy người. Hắn chống là lúc hắn ra tay ngăn cản chúng ta làm lành, nhất là những trường hợp liên quan tới đức khiêm nhượng và phục tùng. Song cũng có lúc hắn để cho chúng ta đang sốt sắng cứ tiếp tục sốt sắng, chỉ cần vào một lúc nào đó tưởng mình đã lên tới tận tầng trời thứ ba. Trên đường tu đức, chúng ta có một ý nghĩ tự cao, tự mãn, khinh người, bất phục, thế là xong. Bởi thế, theo tôi, dấu hiệu để nhận ra đâu là bởi Chúa hay bởi quỷ còn ở chỗ những gì chính ma quỷ không thể nào tự mình thực hiện, mà cả thành phần hay tay sai của hắn cũng không thể nào làm được nữa, mới là những dấu hiệu chính xác cho thấy bởi Chúa hay bởi quỷ. Dấu hiệu đó là gì? Chúng ta hãy lật lại Thánh Kinh. Trước hết, vấn đề được đặt ra ở đây là nếu Satan và ngụy thần thực sự biết được nhân vật Giêsu Nazareth là chính Thiên Chúa, vị Thiên Chúa nhập thể làm người, đúng như hắn cùng 1/3 thần trời theo hắn ngay từ ban đầu được Thiên Chúa tỏ cho biết, thì một đệ nhất tạo vật khôn ngoan như hắn có ngu đần dại dột đến nỗi xui bẩy con người sát hại người, để những gì người hứa với hai nguyên tổ loài người sau nguyên tội được nên chọn hay chăng? Hay ngược lại, hắn sẽ dùng hết cách để ngăn trở dự án và công cuộc cứu độ của người. Chính vì là một tên kiêu ngạo đưa mình lên đến tận trời như hắn, không thể nào hiểu nổi và chấp nhận được một vị Thiên Chúa làm người, mặc lấy một bản tính thấp hèn hơn hắn, trở thành con của một người nữ tầm thường hơn hắn, mà hắn mới không nhận ra đấng thiên sai nơi con người Giêsu Nazareth. Tuy nhiên, qua những việc làm phi thường của nhân vật Giêsu Nazareth này, liên quan tới sự khôn ngoan và quyền năng phi thường của người, một nhân vật hắn chưa từng thấy có trên thế gian là vương quốc vốn thuộc về hắn sau nguyên tội, hắn cũng cảm thấy thắc mắc và muốn dò la xem sao qua việc cám dỗ người trong hoang địa. Cũng chính vì hắn tự bản chất vốn kiêu căng, ngạo mạn và ham quyền lực, mà hắn đã có thể nhận ra người là đấng thánh của Thiên Chúa, thậm chí còn tuyên dương người là con Thiên Chúa tối cao. Bất cứ khi nào người tỏ ra quyền năng hơn hắn, qua việc người ra tay khu trừ hắn. Tuy nhiên, chính vì hắn thấy người quyền năng trừ được hắn như thế, mà hắn lại càng bị confused, càng bị lẫn lộn, bị tẩu hóa nhập ma, chẳng hiểu gì cả, khi thấy người có nhiều lúc lại trở nên quá ư là yếu đuối và bất lực. Chẳng hạn như những trường hợp người tẩu thoát trước những kẻ muốn sát hại người, hay trường hợp người là thầy và là chúa mà lại cúi mình xuống rửa chân cho các thành phần tôi tớ của người. Đặc biệt là khi người để cho thành phần bộ hạ của hội đầu mục Do Thái bắt giải đi ở vườn cây dầu sau bữa tiệc ly. Nhất là khi thấy người gò lưng vác thập giá và dù cứu được người khác mà người cũng không thể nào cứu được mình bằng cách tự mình xuống gọi thập giá cho dù có bị trêu ngươi thách đố. Thế nhưng tiếc thay cho hắn, chính lúc hắn nhận ra được người qua miệng của viên đại đội trưởng Roma dân ngoại, quả thực người này là con Thiên Chúa, thì đã quá muộn. Hắn đã hoàn toàn thảm bại ở chỗ, trong khi hắn tìm kiếm thần tính của người thì lại bị lầm lạc bởi nhân tính của người, vì Thiên Chúa là lời đã hóa thành nhục thể. Đúng thế, Thánh Gioan Tông Đồ đã chỉ cho chúng ta thấy dấu hiệu ấy khi Ngài khẳng định rằng ai là kẻ gian trá, kẻ chối bỏ rằng Đức Giêsu là Chúa Kitô, họ là tên phản Kitô. Ngài còn nói tiếp, nhiều người lừa đảo đã xuất hiện trong thế gian, những con người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt, đó là kẻ lừa đảo, họ là tên phản Kitô. Căn cứ vào lời Chúa Giêsu trách cứ Thánh Phêrô trong việc thánh nhân không phán đoán theo Thiên Chúa mà chỉ theo loài người, tức chỉ theo phán đoán tự nhiên của mình hướng về những gì tốt lành chủ quan, chứ không chấp nhận mạc khải của Thiên Chúa, một mạc khải được trọn vẹn thể hiện nơi lời hóa thành nhục thể là Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt. Chúng ta có thể kết luận để lột trần bộ mặt phản Kitô nơi chính bản thân mình cũng như trong việc giao tiếp xã hội. Sau đây là một số dấu hiệu. Xin kính mời quý vị nghe tiếp tuần tới.
Nhận định về thành phần phản Kitô cứu thời vừa rồi của anh Cao Tân Tĩnh đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 429 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chủ đề Mùa Vọng Cánh Trùng. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ sáu cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời Chúng Tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi